Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, Thánh mẫu La Vang, văn kiện tòa thánh, công giáo và nhân quyền và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Hôm thứ Ba 22 tháng Giêng vừa qua, hàng trăm ngàn người đã tham gia cuộc tuần hành vì sự sống tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Chủ đề của cuộc tuần hành vì sự sống năm nay là xây dựng sự hiệp nhất cho những nguyên tắc của sự sống trên khắp Hoa Kỳ, không luật trừ, không thỏa hiệp. Trong những năm trước, khoảng trên 200.000 người đã tập trung về thủ đô Washington để tham dự cuộc biểu tình chống lại luật cho phép phá thai mà tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã thông qua ngày 22 tháng Giêng năm 1973. Năm nay, phần lớn các cuộc tuần hành được tổ chức tại địa phương. Biến cố diễn ra hàng năm này ngày càng thu hút giới trẻ Mỹ, nhất là những người đã sinh ra sau khi tối cao Pháp viện thông qua luật cho phép phá thai cách đây 35 năm. Ông Jim Tonkovich, Chủ tịch Viện Tôn giáo và Dân chủ tại Hoa Kỳ nhận định như sau. Sự thay đổi tâm trí của người bắt đầu khi giới trẻ quyết định đứng lên lãnh đạo. Trong một đất nước đang thiếu sự dấn thân của giới trẻ trong việc bầu cử và các vấn đề chính trị, thì phong trào bảo vệ sự sống là một luật trừ khá rõ rệt. Về phần mình, hôm thứ Ba vừa qua, từ Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Bush cũng đã ngỏ lời với đám đông tham gia cuộc biểu tình chống phá thai. Ông nói như sau, tôi rất hãnh diện được đứng bên cạnh quý vị. Tôi thấy cả một đám đông có một niềm xác tín sâu xa rằng, ngay cả những thành phần dễ bị tổn thương nhất trong gia đình nhân loại cũng là con cái Chúa. Quý vị có mặt ở đây bởi vì quý vị biết rằng mỗi một con người đều đáng được bảo vệ. Vào lúc quý vị khởi hành cuộc tuần hành, tôi hãnh diện được đứng bên cạnh quý vị. Tổng thống Hoa Kỳ ghi nhận rằng cuộc tuần hành vì sự sống năm 2008 đánh dấu 35 năm việc tối cao Pháp viện thông qua luật hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn quốc. Tổng thống Bush nói, với luật này, một đứa trẻ chưa sinh ra không được pháp luật xem như một con người. Nhưng Tổng thống Bush dẫn chứng khoa sinh học và kỹ thuật y khoa để khẳng định rằng thai nhi thực sự là con người. Theo ông, cuộc tranh đấu của phong trào bảo vệ sự sống đã làm giảm hẳn con số các vụ phá thai tại Hoa Kỳ. Tổng thống Bush xác nhận rằng mục tiêu của phong trào này là xây dựng một nền văn minh của sự sống, trong đó những vụ sinh nở ngoài ý muốn vẫn có thể được săn sóc, và những phụ nữ trẻ có mang vẫn có thể hoàn tất việc học hành. Ông nói như sau, Hoa Kỳ phải là một nơi mà phẩm giá của người mẹ lẫn đứa con được tôn trọng và trân quý. Nhắc lại bản tuyên ngôn độc lập, Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng nước này được xây dựng trên một tài liệu nói đến quyền sống như là một quà tặng của đấng tạo hóa, chứ không phải do nhà nước ban cho. Ông kêu gọi mọi người hãy thay đổi tâm hồn để xây dựng một nền văn hóa của sự sống. Kết thúc bài diễn văn đọc trước đoàn người biểu tình chống phá thai, Tổng thống Bush xin Chúa ban phép lành cho mọi người. Cũng tin Hoa Kỳ, giới lãnh đạo công giáo tại Hoa Kỳ kêu gọi các chính trị gia hãy tôn trọng quyền sống của các thai nhi. Ông Austin Rules, Chủ tịch của Viện Gia đình Công giáo và Nhân quyền, đã nói rằng, thay vì bỏ phiếu cho các chính trị gia công giáo ủng hộ phá thai, cần phải loại bỏ họ và khuyến khích họ sám hối. Ông Rules đã đưa ra lời tuyên bố trên đây hôm thứ Hai vừa qua, khi cùng với 95 người công giáo có ảnh hưởng trong xã hội Hoa Kỳ ký tên vào một tuyên ngôn để trả lời cho lời kêu gọi mà các chính trị gia công giáo ủng hộ phá thai đã đưa ra hồi năm ngoái. Được biết, vào tháng 11 năm ngoái, các chính trị gia công giáo ủng hộ phá thai đã cho công bố một lời kêu gọi có tựa đề Lời kêu gọi ứng xử có văn hóa. Qua tài liệu này, các chính trị gia công giáo ủng hộ phá thai kêu gọi người công giáo nên đối xử với họ có văn hóa hơn vì lập trường chính trị của họ. 95 người công giáo có nhiều ảnh hưởng trong xã hội Hoa Kỳ đã ký tên vào một tuyên ngôn để trả lời cho lời kêu gọi trên đây của các chính trị gia công giáo ủng hộ phá thai. Với tựa đề, sự trả lời của người công giáo cho lời kêu gọi cư xử có văn hóa, tuyên ngôn của 95 người công giáo có nhiều ảnh hưởng trên đây khẳng định rằng ứng xử có văn hóa không phải là nhân đức chính trị cao nhất. Tuyên ngôn khẳng định rằng Mọi người có thiện chí đều đánh giá cao sự ứng xử có văn hóa, nhưng đây không phải là giá trị cao nhất hay là giá trị duy nhất. Công bình mới thực sự là giá trị cao nhất. Trích dẫn thông điệp Thiên Chúa là tình yêu của Đức Thánh Cha Benedicto, truyền ngôn viết rằng, công bình vừa là mục đích vừa là tiêu chuẩn nền tảng của mọi chính trị. Những người Công giáo có nhiều ảnh hưởng trong xã hội Hoa Kỳ khẳng định rằng, nếu xã hội có ứng xử thiếu văn hóa công cộng không phải là do những người bên vực sự sống, mà do những chính trị gia Công giáo ủng hộ quyền được sát hại người vô tội trong lòng mẹ, và những kẻ muốn loại bỏ hôn phối của một người nam và một người nữ ra khỏi cuộc sống. Tin Paris, Pháp Quốc. Các đức giám mục Paris và vùng ngoại ô Paris, gọi chung là Île-de-France, đã kêu gọi chống lại phá thai. Trong một tuyên ngôn chung có tựa đề cổ võ phá thai là chối bỏ trách nhiệm của mình, 11 vị giám mục tại vùng Île-de-France của Pháp khẳng định rằng phá thai không phải là một giải pháp cho tương lai. Theo những con số thống kê chính thức, mỗi năm tại Pháp vẫn còn 220.000 vụ phá thai. Các đức giám mục tại Île-de-France nhấn mạnh rằng phá thai không phải là chuyện bình thường trong cuộc sống của một người phụ nữ, mà luôn luôn là một vết thương và là một sự thất bại đối với người phụ nữ, các cặp vợ chồng và xã hội. Các đức giám mục Pháp nêu lên vấn đề trách nhiệm của người Pháp khi họ tham gia vào chiến dịch ủng hộ phá thai. Trong tuyên ngôn, các đức giám mục vùng Île-de-France than phiền về sự kiện nhiều người phụ nữ đang đau khổ không được chú ý tới. Do đó các ngài kêu gọi hãy tôn trọng phẩm giá của người phụ nữ. Thay vì cổ võ việc phá thai như một giải pháp cho tương lai, đã đến lúc tất cả mọi người cần phải quyết tâm tham gia vào việc thăng tiến một nền văn hóa tôn trọng sự sống và phẩm giá của người phụ nữ. Tin liên quan đến Thánh Địa. Các đức giám mục trong Ủy ban điều phối cho Thánh Địa thuộc các hội đồng giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ kêu gọi các nhà hữu trách và dân chúng của Israel và Palestine hãy tìm ra con đường dẫn đến một nền hòa bình chân chính. Hôm 16 tháng Giêng vừa qua, sau cuộc hành hương Thánh Địa lần thứ 8, Ủy ban điều phối cho Thánh Địa thuộc các hội đồng giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ đã mở cuộc họp báo để tường trình về tình hình tại Thánh Địa. Các đức giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ ý thức về sự quan tâm đặc biệt của thế giới đối với tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine, nhưng đồng thời ghi nhận rằng tình hình xã hội, chính trị và nhân đạo tại đây rất phức tạp, và một giải pháp cho cuộc xung đột giữa hai dân tộc không phải là điều dễ dàng. Bức tranh được các đức giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ mô tả là một pha trộn giữa ánh sáng và bóng tối. Đức cha William Kinney, giám mục phụ tá giáo phận Birmingham, Anh Quốc, đại diện của Ủy ban các hội đồng giám mục Âu Châu, nhấn mạnh đến sự cần thiết phải xét lại một số chính sách của các nước Âu Châu và Bắc Mỹ, vốn có khuynh hướng tạo ra chia rẽ hơn là xây dựng công lý và hòa bình. Trong thông cáo được công bố hôm 16 tháng Giêng vừa qua, các đức giám mục thuộc Ủy ban điều phối cho Thánh Địa cũng ghi nhận một sự kiện đáng khích lệ, đó là tại Bethlehem, các sinh viên Kitô và Hồi giáo đều học chung với nhau một cách hài hòa và phấn khởi. Họ muốn được ở lại nơi họ đã sinh ra và luôn nuôi hy vọng về một nền hòa bình sẽ mang lại cho họ một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng các đức giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ cũng không che giấu những dấu hiệu thất vọng và chia rẽ giữa Israel và Palestine, mà bức tường phân cách được dựng lên tại Bethlehem là một biểu tượng. Ngoài ra, tình trạng nhân đạo tại Gaza cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Cuối cùng, các đức giám mục Âu Châu và Bắc Mỹ nhìn nhận rằng Israel, Palestine và cả cộng đồng thế giới đang trải qua một giai đoạn có nhiều cơ may cũng như đầy dẫy những nguy hiểm. Tin Hồng Kông. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Hồng Kông, nhìn lại diễn biến của tự do tôn giáo tại Trung Quốc. Được tập sang các giáo hội Á Châu của Hội Thừa sai Paris trích dẫn, Đức Hồng Y Zhen Zekun, giám mục Hồng Kông nói rằng, chính người dân Trung Hoa lục địa phải bảo vệ tự do tôn giáo tại Trung Quốc. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận Hồng Kông đã tổ chức một cuộc gặp gỡ để trao đổi về chủ đề tự do tôn giáo trong tương quan với sự phát triển kinh tế xã hội tại Trung Quốc. Giáo sư Trang Sung Hinh, giáo sư Tin Lành hiện đang giảng dạy về tôn giáo và triết học tại Đại học Baptist ở Hồng Kông, đã nghiên cứu về ảnh hưởng của sự phát triển kinh tế thị trường đối với các cộng đồng Công giáo. Ông ghi nhận rằng một số người Công giáo, một khi đã có công ăn việc làm hay trở thành doanh gia, không còn dành nhiều thời gian cho giáo hội như trước kia. Tuy nhiên, Nhờ cải thiện điều kiện kinh tế xã hội, họ đã giúp cho giáo hội địa phương có thể thương lượng với chính quyền. Trước thời cải cách kinh tế của ông Đặng Tiểu Bình, giáo sĩ bị kết án 10 năm tù là chuyện thường. Ngày nay, theo ghi nhận của giáo sư Trang, các giáo sĩ của giáo hội thầm lặng không còn bị đưa vào các nhà tù hay các trại lao động cưỡng bức nữa, mà chỉ còn bị quản thúc tại gia mà thôi. Nói chung, các cộng đồng thầm lặng có nhiều tự do hơn. Theo ông Anthony Lam Suki, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chúa Thánh Thần của Giáo phận Hồng Kông, phát triển kinh tế tại Trung Quốc khiến cho khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng. Nhiều người hưởng lợi, nhưng cũng có rất nhiều người phải đau khổ. Ông Lâm nêu lên câu hỏi, trong bối cảnh ấy, đâu là vị trí của giáo hội? Theo ông, hiện nay, giáo hội tại Trung Hoa đã có đủ các phương tiện để tự lập, cho nên đang sống trong một ốc đảo giữa xã hội. Trong thực thi ấy, giáo hội chẳng cần phải tranh đấu cho tự do tôn giáo, và chính quyền cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng ngược lại, nếu giáo hội đứng về phía những người nghèo và lên án các tệ nạn xã hội, thì chắc chắn chính quyền sẽ tố cáo giáo hội tìm cách xen vào chuyện của chính phủ. Theo ông Diên Phúc Sân, giáo sư thuộc phân khoa thần học của trường Đại học Hồng Kông, chính phủ Cộng sản Trung Quốc xem các giáo hội cũng như các công ty của nhà nước. Họ muốn có sự kiểm soát toàn bộ trên các giáo hội. Về phần mình, Đức Hồng Y Zen khẳng định rằng, chính người Trung Hoa lục địa phải tranh đấu cho tự do tôn giáo tại Trung Quốc, bởi vì chỉ có họ mới có thể tạo được ảnh hưởng trên giới cầm quyền. Người bên ngoài chỉ có thể hỗ trợ và khuyến khích mà thôi. Tin Roma. Một hội nghị về giáo luật với chủ đề Giáo luật trong đời sống giáo hội diễn ra tại Vatican trong hai ngày 24 và 25 tháng Giêng này. Trong cuộc họp báo sáng thứ Ba vừa qua, Đức Hồng Y Francesco Cocco Palmerio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về giải thích các bản văn giáo luật, đã nói rằng mục đích tối hậu của giáo luật là phần rỗi các linh hồn. Tham dự hội nghị về giáo luật này có khoảng 700 người thuộc các hội đồng giám mục, các phân khoa giáo luật, giáo sư sinh viên, trong đó có khoảng 100 phụ nữ. Hội nghị được tổ chức để kỷ niệm 25 năm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành giáo luật năm 1983, thay thế cho bộ giáo luật cũ vốn đã có từ năm 1752. Trong cuộc họp báo sáng thứ Ba vừa qua, Đức Hồng Y Cocco Palmerio khẳng định rằng tất cả mọi lề luật trong giáo hội đều có mục đích chỉ cho mọi người biết đâu là quyền lợi và bổn phận của mình, để mỗi người biết điều Chúa muốn và hành động một cách đúng đắn. Riêng đối với các vị mục tử, giáo luật giúp cho việc chăm sóc mục vụ của các ngài được hữu hiệu. Theo chương trình, tại hội nghị, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, Bộ trưởng Bộ các giám mục sẽ khai mạc với bài chia sẻ kinh nghiệm. Kế đó, Đức Hồng Y Van Dias, Bộ trưởng Bộ truyền giáo, nói về việc thi hành giáo luật. Đức Hồng Y Frank Rode, Bộ trưởng các dòng tu, trình bày kinh nghiệm của các hội dòng. Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, sẽ bế mạc đại hội với bài thuyết trình về vai trò của Hội đồng Tòa Thánh về giải thích giáo luật trong giai đoạn lịch sử này của giáo hội.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Tuần hành chống phá thai tại Hoa Kỳ. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày 22 tháng Giêng năm 1973, tức cách đây đúng 35 năm, tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã thông qua luật cho phép phá thai, thường được mệnh danh là luật Roe chống lại Wade. Luật này cũng đã trở thành nền móng cho một phong trào ngày càng lớn mạnh, nhằm đòi hỏi phải nhìn nhận cả việc làm cho chết êm dịu đối với những thành phần già nua, bệnh tật trong xã hội. Kể từ khi tối cao Pháp viện Hoa Kỳ thông qua luật Roe chống lại Wade để nhìn nhận hành động phá thai như một quyền hợp pháp, tính cho tới nay đã có trên 50 triệu thai nhi bị sát hại. Cái chết của hơn 50 triệu thai nhi trên đây đã khiến cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị gọi nền văn hóa của thời đại, cách riêng tại Hoa Kỳ, là một nền văn hóa của sự chết. Quyết định trên đây của tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã bác bỏ mọi hạn chế về phá thai trên toàn bộ 50 tiểu bang. Phá thai là một hành động sát nhân không hơn không kém. bà Norma McCorvey, một trong những người phụ nữ đã kháng cáo lên tối cao pháp viện, để từ đó luật Roe chống lại Wade được ban hành, nay đã công khai nhìn nhận rằng mình đã hoàn toàn sai lầm. Trong cuốn sách có tựa đề Được tình yêu chinh phục, bà McCorvey đã kể lại kinh nghiệm khiến bà từ một con người ủng hộ phá thai trở thành một chiến sĩ bên vực sự sống như sau. Một hôm, đang ngồi trong một bệnh viện, bà quan sát một bức hình, cho thấy sự phát triển của một bào thai. Bà thấy có sự phát triển rõ rệt của thai nhi. Đôi mắt trông dễ thương làm sao. Bà đã từng có mang và sinh nở. Nhưng tự nhiên, đôi mắt của thai nhi trong bức hình trên đây đã làm cho bà nín thở. Bà nhìn mãi vào thai nhi 10 tuần tuổi rồi thốt lên. Đây là một đứa bé. Bà bỗng chốc nhận ra một sự thật khủng khiếp. Phá thai chính là sát hại đứa con trong lòng mẹ. Bà McCorvey viết như sau. Trong bao nhiêu năm trời, tôi đã sai lầm. Ký tên vào kháng cáo gửi lên tối cao pháp viện để tranh đấu cho quyền được phá thai. Tôi đã sai lầm. Làm việc trong một bệnh viện phá thai, tôi đã sai lầm. Phá thai tuyệt đối là một hành động sai lầm. Giờ đây là một chiến sĩ tích cực trong phong trào bảo vệ sự sống. Bà McCorvey đã cùng với hàng trăm ngàn người Mỹ tuần hành hôm 22 tháng Giêng vừa qua để phản đối luật giết người mà tối cao pháp viện đã thông qua cách đây đúng 35 năm. Trong thánh lễ chiều ngày 21 tháng Giêng vừa qua, nhân buổi canh thức cầu nguyện cho sự sống được cử hành tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thủ đô Washington, Đức Hồng y Justin Rigali, Tổng giám mục Philadelphia, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ sự sống đã tuyên bố, luật Roe chống lại Wade không thể đứng vững được nữa. Trích dẫn thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto, Đức Hồng y Rigali nói rằng, thay vì chọn những người quyền thế dưới mắt người đời, Thiên Chúa sử dụng những kẻ bé mọn, khờ dại, yếu đuối để thực hiện các chương trình của Ngài. Đức Hồng y Chủ tịch Ủy ban Giám mục Bảo vệ sự sống nói đến sức mạnh của một thai nhi, mà nhà nghiên cứu tế bào gốc là bác sĩ Shinya Yamanaka đã nhìn thấy được. Được báo The New York Times trích dẫn, bác sĩ Yamanaka đã nói như sau. Khi tôi nhìn thấy phôi thai, bỗng nhiên tôi nhận thức được rằng giữa phôi thai này và những đứa con gái của tôi chẳng có khác biệt bao nhiêu. Tôi tự nghĩ, chúng ta không thể phá hủy các phôi thai để nghiên cứu nữa. Cần phải tìm ra một phương thức khác. Dạo tháng 12 năm vừa qua, tiến sĩ Yamanaka đã loan báo một kỹ thuật mới sử dụng tế bào da của người lớn mà không cần phải hủy bỏ một phôi thai để chiết xuất tế bào gốc. Đức Hồng Irigali nói như sau, nếu Thiên Chúa có thể dùng một phôi thai vô phương tự vệ để thay đổi tâm hồn con người, thì chắc chắn Ngài cũng có thể dùng chúng ta là những con người đầy giới hạn và yếu đuối. Kêu gọi mọi người tôn trọng sự sống, tham gia cuộc tuần hành chống lại luật cho phép phá thai. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Philadelphia thúc giục mọi người hãy cộng tác xây dựng nước Chúa. Trong đó sẽ không còn tiếng khóc than hay sự chết, không còn phá thai, không còn làm cho chết êm dịu, không còn trợ tử, không còn cho đông lạnh các phôi thai người như thể chúng là một thứ hàng hóa, không còn nhân danh khoa học để hủy bỏ sự sống con người. Đức Hồng Irigali khẳng định, chúng ta có giá trị không phải vì chúng ta là những thành phần sản xuất của xã hội. Giá trị của chúng ta xuất phát từ Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương. Marion, một phép lạ của thời hiện đại. Đây là một câu chuyện lành bệnh nhờ việc lần chuỗi mân côi, và chúng tôi xin được kể hầu quý vị và các bạn trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Thưa quý vị, các bạn thân mến, Thánh Augustino nói rằng Thiên Chúa không ngừng làm phép lạ. Chỉ cần nhìn vào thiên nhiên hay chính thân thể của chúng ta để thấy muôn ngàn phép lạ của Chúa. Tiếc thay, chúng ta dễ đánh mất khả năng chiêm ngưỡng của chúng ta. Chính vì thế mà theo Thánh Augustino, Thiên Chúa thường làm phép lạ một cách phi thường. Lỗ Đức là nơi nhiều người đã nhận được phép lạ. Nhưng ngay cả bên ngoài Lỗ Đức cũng không thiếu những người tin tưởng, cầu xin và đã cảm nhận được phép lạ. Một trong những phép lạ ấy đã xảy ra cho bà Marion Carroll tại Athlone, cách thủ đô Dublin của Ireland 120 cây số về hướng Tây. Marion Carroll sinh năm 1951. Vì gia đình nghèo, cho nên lúc bà còn nhỏ, cha mẹ bà đã phải gửi bà cho bà con coi sóc và qua Anh Quốc làm việc. Vào thập niên 50, lao là một trong những chứng bệnh sát hại nhiều người nhất tại Ireland. Marion đã mắc bệnh lao khi vừa lên 7 tuổi. Trước lời cảnh cáo của các bác sĩ, người cha vốn là một người thích đọc truyện các thánh cho con cái nghe, không còn biết làm gì hơn là phó thác con cho mẹ Maria. Trước sự khỏi bệnh của con mà ông tin chắc là do mẹ Maria bầu cử, người cha đã gom góp tất cả tài sản để xây một hang đá Đức Mẹ Lỗ Đức tại Athlone để tạ ơn Đức Mẹ. Marion đã bắt đầu yêu mến Đức Mẹ từ đó. Vì gia đình nghèo cho nên năm lên 14 tuổi, Marion đã phải bỏ học để đi làm. Năm 1970, bà lập gia đình với một binh sĩ tên là Jimmy Carroll. Năm 1973, tức năm bà 22 tuổi, khi đứa con đầu lòng chào đời, sức khỏe của bà bắt đầu có vấn đề. Lúc đầu bà tưởng đó chỉ là vấn đề hậu sản. Vào giữa lúc người chồng thường xuyên vắng mặt vì đời quân ngũ, thì sức khỏe của bà ngày càng tồi tệ. Năm 1976, khi đứa con thứ hai ra đời, thì bà Marion hoàn toàn trở thành bất toại. Tay chân bà không cử động được, và mắt của bà ngày càng mờ. Tai của bà cũng không còn nghe rõ. Lưỡi bà trở nên cứng đến độ không còn nói năng rõ ràng. Năm 1978, người ta đưa bà về Dublin để chẩn đoán về màng óc. Tại đây, người ta lại khám phá ra thận của bà bị tê liệt. Sau khi rời nhà thương, bà Marion chỉ có thể di chuyển nhờ cập nạng. Người chồng đành phải giải ngũ để ở nhà săn sóc vợ. Ông đặt tất cả tin tưởng nơi tình yêu của Chúa, và không ngừng lặp lại những cam kết khi cử hành bí tích hôn phối. Năm 1983, gia đình dời về Athlone. Nhưng mặc dù các bác sĩ tại đây tận tình chăm sóc, tình trạng sức khỏe của bà ngày càng tồi tệ. Cuối cùng, bà bị kết án phải ngồi vào xe lăn. Mắt mờ, tai không nghe rõ, thận suy, tay chân không cử động được. Giờ đây cổ họng của bà cũng không còn hoạt động được nữa, cho nên thức ăn chỉ có thể đưa vào người bà qua một đường dây đặc biệt. Trong cơn bệnh hoạn, người đàn bà khốn khổ chỉ còn biết phó thác cho Chúa. Chồng bà, các con bà và cả gia đình bà đều sốt sắng lần chuỗi mân côi. Bà cho biết, trong đêm đen của bệnh tật, bà bỗng thấy những tia hy vọng lóe lên. chiếc xe mà chồng bà mua cách đó vài năm, và đây ông cũng bán luôn để chạy thuốc thang cho bà. Mỗi ngày, ông đẩy bà ngồi trên xe lăn đến tham dự thánh lễ tại một nhà thờ cách chỗ ở của họ đến 3 cây số. Bà Marion vẫn ao ước được đi hành hương đến lộ đức, nhưng tình trạng tài chính eo hẹp của gia đình không cho phép bà dám nghĩ đến chuyện đó nữa. Đầu tháng 9 năm 1989, một người bạn của gia đình, vốn là một tài xế xe cứu thương, cho biết ông được rảnh rỗi vào ngày Chủ nhật mùng 3 tháng 9, và ông đề nghị đưa bà đi hành hương đến đền Thánh Đức Mẹ tại Knock, cách chỗ ở của họ khoảng 100 cây số. Thoạt tiên, bà Marion chống chế, vì bà cảm thấy không thể ngồi trên xe đến cả 100 cây số như thế. Nhưng cuối cùng, nghĩ rằng trước sau gì cũng về với Chúa, cho nên bà đã ưng thuận để cho người bạn của gia đình đưa đi hành hương tại Knock. Vì tình trạng suy nhược hoàn toàn của bà, cho nên bà được đặt nằm trên một chiếc giường. Khi đến nơi, bà được các nữ trợ tá làm việc tại trung tâm Knock tận tình săn sóc. Họ tắm rửa cho bà và cho bà ngồi vào xe lăn để đưa vào nhà thờ và đem bà đến trước tượng Đức Mẹ. Bà Marion kể lại như sau. Tôi ngước nhìn lên tượng Đức Mẹ. Đây là bức tượng đẹp và dễ thương mà tôi chưa từng thấy. Tôi biết rằng tôi sẽ chết, và các con tôi cần có một người mẹ. Nhưng nhất là tôi cảm thấy thương cho Jimmy, chồng tôi vô cùng. Chúng tôi đã lấy nhau được 17 năm, và hầu như lúc nào anh cũng phải mang lấy gánh nặng của một người vợ bệnh hoạn. Tâm sự của tôi ngổn ngang. Tôi muốn tâm sự với một người đàn bà khác, một người nội trợ khác, mà tôi nghĩ là có thể hiểu tôi. Cho nên tôi ngước nhìn lên mẹ và nói, mẹ cũng là một người mẹ. Mẹ biết tình cảm của con đối với chồng con. Đây không phải là một lời cầu nguyện, mà chỉ là câu chuyện mà một người đàn bà chia sẻ với một người đàn bà khác. Sau đó, tôi xin mẹ săn sóc Jimmy và con cái của tôi, và xin mẹ ban cho tôi ơn được đón nhận sự chết như ý Chúa muốn. Hôm đó, chính Đức Giám Mục Giáo Phận hướng dẫn lần chuỗi mân côi và cử hành nghi thức sức dầu bệnh nhân. Ngài cùng với một nhóm linh mục tiến hành việc sức dầu cho các bệnh nhân, trong đó có bà Marion. Bà Marion kể tiếp như sau. Sau đó tôi rước lễ và cảm thấy đau buốt ở hai gót chân. Đây là điều chưa từng xảy ra. Kế đó cơn đau biến mất, và toàn thân tôi cũng hết cảm thấy đau. Sau đó là một tràng chuỗi mân côi và chầu thánh thể, rồi phép lành cuối cùng trên các bệnh nhân. Chính giây phút đó, tôi cảm thấy một cảm giác tuyệt vời, như thể có một luồng gió nhẹ bảo tôi rằng tôi đã được chữa lành. Và nếu những sợi dây trói buộc thân thể tôi được nới lỏng, thì tôi có thể đứng dậy để đi. Nhưng vốn thực tế, tôi lại cười với chính tôi. Giả như có ai đến tháo những sợi dây buộc tôi vào xe lăn, hẳn người y tá làm việc tại trung tâm sẽ ngăn chặn tức khắc. Tôi nghĩ đến Jimmy. Anh luôn luôn giúp tháo cởi mọi sự cho tôi. Tôi sẽ nhờ anh khi về đến nhà. Nhưng tôi lại nghĩ, nếu mình được chữa lành tại đây mà mình không làm gì, thì biết đâu ơn Chúa lại chẳng bao giờ trở lại. Lúc đó, một người bạn đến gần và chào tôi. Tôi nhờ chị tháo các dây buộc tôi vào xe lăn, rồi đứng thẳng lên. Tay chân tôi trở lại bình thường, đầu tôi trở nên sáng suốt và lưỡi tôi bỗng được tháo cởi. Tôi được đưa trở lại chỗ của các trợ tá làm việc tại trung tâm và cho họ biết tôi đã được chữa lành. Mắt tôi được sáng trở lại. Tôi nói với các chị như sau. Đây là sức mạnh của lời cầu nguyện của chúng ta. Đây là sức mạnh của lời cầu nguyện của gia đình tôi. Chính lời cầu nguyện đã giúp tôi đứng vững trong những năm tháng đen tối nhất trong đời tôi. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng, một văn kiện tòa thánh thứ năm tuần vừa qua và thứ năm này xin được dành để gửi đến quý vị và các bạn tài liệu của Bộ Giáo lý Đức tin liên quan đến vài khía cạnh giáo lý về giáo hội. Đây là văn kiện đã được Bộ Giáo lý Đức tin công bố hôm ngày 10 tháng 7 năm 2007 vừa qua. Nội dung chính của tài liệu được chia ra làm 5 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, hỏi rằng Công đồng chung Vaticano thứ hai có thay đổi giáo lý về giáo hội có trước đó hay không? Và câu trả lời là không thay đổi. Và câu hỏi thứ hai mà quý vị các bạn đã theo dõi hôm thứ Năm vừa qua là phải hiểu khẳng định theo đó giáo hội của Chúa Kitô tồn tại trong giáo hội Công giáo như thế nào. Giờ đây trong một văn kiện tòa thánh hôm nay, Đặng Thế Dũng xin gửi tiếp đến quý vị và các bạn 3 câu hỏi còn lại. Câu hỏi thứ 3 của tài liệu của Bộ Giáo lý Đức tin đặt ra như sau. Tại sao lại chọn kiểu nói tồn tại trong mà không dùng động từ là? Trả lời. Việc dùng kiểu nói này ám chỉ sự giống nhau tràn đầy của giáo hội của Chúa Kitô với giáo hội Công giáo, không thay đổi giáo lý về giáo hội. Tuy nhiên, lý do thực của nó là ở nơi sự kiện nó diễn tả một cách rõ ràng hơn, làm sao ngoài bối cảnh của giáo hội Công giáo cũng có nhiều yếu tố của sự thánh hóa và sự thật. Mà như là các ân riêng của giáo hội Chúa Kitô, chúng thúc đẩy đến sự hiệp nhất Công giáo. Vì thế, cho dù chúng ta có tin rằng chúng ta có các thiếu sót trong mầu nhiệm cứu độ, các giáo hội và các cộng đoàn phân rẽ này không phải là không có ý nghĩa và sức nặng. Thật vậy, Thánh Thần của Chúa Kitô không khước từ dùng chúng như những dụng cụ cứu rỗi, mà giá trị phát xuất từ chính sự sung mãn của ân thánh và chân lý được giao phó cho giáo hội Công giáo. Câu hỏi thứ tư. Tại sao Công đồng chung Vaticano thứ hai dùng từ giáo hội cho các giáo hội đông phương, tách rời khỏi sự hiệp thông với giáo hội Công giáo? Trả lời, Công đồng đã muốn chấp nhận việc sử dụng truyền thống của tên gọi này. Vì cho dù có tách rời, các giáo hội ấy có các bí tích thật, và nhất là vì sự thừa kế tông đồ, chức linh mục và bí tích thánh thể. Qua đó các giáo hội này vẫn còn hiệp nhất với chúng ta bởi các mối dây rất chặt chẽ. Chúng xứng đáng tước hiệu các giáo hội riêng biệt hay địa phương, và chúng được gọi là các giáo hội anh em của các giáo hội địa phương Công giáo. Do đó, qua việc cử hành bí tích thánh thể của Chúa trong các giáo hội riêng rẽ này, giáo hội của Thiên Chúa được xây dựng và lớn lên. Tuy nhiên, vì sự hiệp thông với giáo hội Công giáo có đầu hữu hình là giám mục Roma và là người kế vị Thánh Phêrô, không phải là một sự phụ thuộc bên ngoài giáo hội địa phương, mà là một trong các nguyên tắc tạo thành bên trong điều kiện của giáo hội địa phương, mà các cộng đoàn Kitô đáng kính này được hưởng, vẫn có một sự thiếu thốn nào đó. Đằng khác, tính cách hoàng vũ của giáo hội được cai quản bởi đứng kế vị Thánh Phêrô và các giám mục hiệp thông với người, gặp chướng ngại trong việc thực hiện tràn đầy trong lịch sử về sự chia rẽ giữa các tín hữu Kitô. Câu hỏi thứ năm, và cũng là câu hỏi cuối cùng của văn kiện của Bộ Giáo lý Đức Tin về giáo hội. Tại sao các văn bản của công đồng và của huấn quyền tiếp theo không sử dụng từ giáo hội để chỉ các cộng đoàn Kitô nảy sinh từ phong trào cải cách của thế kỷ thứ 16? Trả lời: vì theo giáo lý Công giáo, các cộng đoàn này không có sự kế vị tông đồ trong bí tích truyền chức, và do đó thiếu yếu tố tạo thành nòng cốt để là giáo hội. Đặc biệt vì thiếu chức linh mục thừa tác, các cộng đoàn này đã không duy trì bản chất tinh tuyền và toàn vẹn của thừa tác thánh thể. Nên theo giáo lý Công giáo, chúng không thể được gọi là các giáo hội trong nghĩa chính đáng. Và văn kiện kết thúc như sau: trong buổi tiếp kiến dành cho Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã phê chuẩn và xác nhận các câu trả lời đã được quyết định trong phiên họp thường của Bộ và đã ra lệnh ban hành. Roma, từ trụ sở Bộ Giáo lý Đức Tin ngày 29 tháng 6 năm 2007, lễ trọng kính hai thánh Phêrô, Phaolô, Tông Đồ. Quý vị và các bạn thân mến, với hai lần phát thanh thứ năm vừa qua và thứ năm này, một văn kiện tòa thánh đã gửi đến quý vị và các bạn tài liệu của Bộ Giáo lý Đức Tin liên quan đến vài khía cạnh giáo lý về giáo hội. Tài liệu đã được ban hành ngày 10 tháng 7, nhưng đã được ký vào ngày 29 tháng 6 năm 2007. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền của chúng tôi.
Tương quan giữa đức tin và chính trị. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong mục Công giáo và nhân quyền tuần này. Thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Ba, 22 tháng Giêng vừa qua, trên toàn nước Mỹ đã diễn ra cuộc tuần hành chống lại luật cho phép phá thai mà tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã thông qua cách đây đúng 35 năm. Tham gia vào cuộc tuần hành này, đông đảo nhất dĩ nhiên là người Công giáo. Với luật có tên là Roe chống lại Wade, tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã hợp pháp hóa việc phá thai trên 50 triệu bang tại Hoa Kỳ. Từ đó cho đến nay, đã có hơn 50 triệu thai nhi bị cướp đi quyền được sống. Đây là một hành động bất công tột cùng nhắm vào những thành phần yếu kém và vô phương tự vệ nhất trong gia đình nhân loại. Như Tổng thống Bush đã nói trong bài ngỏ lời với đám đông tham gia cuộc tuần hành hôm thứ Ba vừa qua, luật pháp đã xem những thai nhi chưa sinh ra không phải là những con người. Với cuộc tuần hành chống lại phá thai và kêu gọi tôn trọng sự sống và phẩm giá của người, nhất là những thành phần bé mọn và yếu kém nhất trong xã hội, những người Công giáo Mỹ muốn nói với những nhà lập pháp và các chính trị gia đang ủng hộ phá thai rằng, lên tiếng chống lại bất công và những luật pháp vô luân của nhà nước là một thể hiện của chính niềm tin của họ. Họ muốn nói rằng đây cũng là một đóng góp lớn lao nhất mà họ đang cống hiến cho đất nước. Một đất nước tốt đẹp trước tiên phải là một đất nước trong đó, theo lời Tổng thống Bush, phẩm giá của người mẹ lẫn đứa con trong lòng bà được tôn trọng và trân quý. Cuộc tuần hành chống phá thai và bảo vệ sự sống của người Công giáo Mỹ đã diễn ra vào lúc các ứng cử viên tổng thống đang vận động ráo riết để chạy vào tòa Bạch Ốc. Dựa theo những chỉ dẫn bầu cử mà các đức giám mục Hoa Kỳ đã đưa ra trong lá thư chung hồi tháng 11 năm trước, cuộc tuần hành bên vực sự sống hôm thứ Ba vừa qua chắc chắn không thể không ảnh hưởng đến lá phiếu của người Công giáo Mỹ. Theo lương tâm của mình, người Công giáo không thể bỏ phiếu cho những ứng cử viên nào có chủ trương ủng hộ phá thai. Rõ ràng là đức tin không cho phép người Công giáo đứng bên lề chính trị. Nhiều người cho rằng nối kết đức tin với chính trị là điều gượng ép, nếu không muốn nói là mâu thuẫn. Chúa Giêsu đã không bao giờ xuất hiện như một nhà cách mạng bạo động hay lãnh tụ của một đảng phái chính trị. Sứ mệnh của Ngài là chỉ cho loài người con đường cứu rỗi mà thôi. Tuy nhiên, đọc kỹ lại tin mừng, chúng ta sẽ thấy rằng, ngay từ lúc chào đời, Chúa Giêsu đã không ngừng đối đầu với các thế lực chính trị. Lệnh kiểm tra dân số, cuộc thảm sát các thơ nhi, vụ án bỉ ổi dành cho Ngài. Đây là những biến cố mà muốn hay không, chúng ta không thể tẩy xóa khỏi màu sắc chính trị. Cách riêng trong vụ án của Ngài, Chúa Giêsu đã tuyên bố thẳng thừng với Tổng trấn Phi-la-tô. Nếu từ trên cao không ban cho ông, thì ông chả có quyền hành gì trên tôi. Chúa Giêsu không xuất hiện như một chính trị gia. Nhưng nhiều biến cố trong cuộc sống của Ngài gắn liền với chính trị. Trong suốt lịch sử của giáo hội, mối tương quan giữa đức tin và chính trị thường được quan điểm theo hai thái cực. Có người cho rằng đức tin hay tôn giáo nói chung là chuyện riêng tư, cá nhân, do đó không nên dính líu đến sinh hoạt chính trị, vốn thuộc lĩnh vực công cộng. Trái lại, có người lại chủ trương rằng thế quyền phải được đặt dưới sự chỉ huy của thần quyền, do đó tìm đủ mọi cách để tìm ra những thỏa hiệp giữa thế quyền và giáo quyền. Vậy thì đâu là mối tương quan đúng đắn giữa đức tin và chính trị? Hay cụ thể hơn, với tư cách là người môn đệ của Chúa Kitô, người tín hữu có nên dấn thân vào sinh hoạt chính trị không? Để trả lời cho câu hỏi trên đây, thiết tưởng chúng ta cần hiểu thế nào là đức tin và thế nào là chính trị. Chúng ta thường phân biệt tin và biết. Biết chỉ những gì chúng ta chắc chắn về mặt trí tuệ và có thể lý giải được. Còn tin thì có nhiều nghĩa. Nó có thể chỉ một quan niệm, một ý kiến xây dựng trên những lý lẽ ít hay nhiều xác đáng. Tin cũng có nghĩa là tin tưởng, tín nhiệm. Nói chung, một sự đáp trả bằng tất cả con người với một người khác. Tin là một hành động vừa của trí khôn, vừa của trái tim. Tin là khởi đầu của tất cả mọi dấn thân, nhất là trong lĩnh vực chính trị. Yêu thương ai là tin tưởng người đó. Niềm tin tôn giáo là một hành động tin. Đời sống tôn giáo là một đời sống đức tin. Mà đức tin vốn là một hồng ân của Chúa. Nói đến đức tin là nói đến một ơn đặc biệt Thiên Chúa đổ tràn trong tâm hồn con người, để soi sáng trí tuệ và thúc đẩy ý chí con người hành động phù hợp với tình yêu của Ngài. Nói cách khác, đức tin là sự gắn kết của toàn thể con người với chân lý mặc khải. Như vậy, cho dẫu là một chọn lựa riêng tư, cuộc sống đức tin không chỉ giản lược vào khía cạnh thờ phượng, mà bao trùm toàn bộ cuộc sống con người, trong đó có cả những nghĩa vụ công dân và sinh hoạt chính trị. Chính trị thường được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Trước hết, chính trị chỉ lý do hiện hữu của nhà nước hay hoạt động của các cơ quan nhà nước. Chính trị cũng chỉ những hình thức khác nhau mà quyền bính cai trị có thể có. Ngoài ra, chính trị còn chỉ hoạt động của các công dân trong tương quan với chính quyền. Theo ý nghĩa này, thì tất cả mọi người công dân đều có thể và phải dấn thân vào sinh hoạt chính trị. Bà Irene Pivetti, Chủ tịch của Hạ viện Ý hồi năm 1994, đã tuyên bố như sau. không ai bị bắt buộc phải làm người Công giáo. Nhưng nếu đã chọn lựa làm người Công giáo, người ta cần phải sống theo chọn lựa ấy một cách nghiêm chỉnh. Một người Công giáo phải chấp nhận toàn bộ các giáo điều của Thánh Truyền và biết rằng mình có bổn phận rao giảng tin mừng. Mọi quyền bính đều đến từ Thiên Chúa, cho dẫu con người không nhìn nhận điều đó. Trong các chế độ dân chủ, quyền bính là kết quả của sự đồng thuận của dân chúng, nhưng nguồn gốc của nó vẫn luôn luôn là Thiên Chúa. Với phát biểu trên đây, hẳn bà Irene Pivetti muốn nói lên đòi hỏi dấn thân của người tín hữu Kitô trong sinh hoạt chính trị. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã có lần tuyên bố như sau. Giáo hội không phải là một đảng phái chính trị. Giáo hội đứng bên trên các đảng phái vì được mở ra cho tất cả mọi người thiện chí. Giáo hội không đóng vai trò của một người tranh thủ, mà chỉ như một người bảo vệ trật tự luân lý và hành động như một lương tâm phê phán. Do đó, giáo hội không làm chính trị theo nghĩa tranh giành ảnh hưởng hay quyền lực với các thế lực chính trị. Nhưng nếu hiểu vai trò của giáo hội như một người gìn giữ trật tự luân lý và hành động như một lương tâm phê phán, thì những lời lên án của giáo hội nhắm vào các hành động tội ác, bất công của các chế độ chính trị đều mang ý nghĩa chính trị. Đây là hoạt động chính trị mà chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, các vị lãnh đạo giáo hội trên khắp thế giới và các tín hữu Kitô phải không ngừng đeo đuổi. Trong tông huấn các tín hữu Kitô, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nhắn nhủ rằng dấn thân vào sinh hoạt chính trị cần phải được xem như là một đòi hỏi và trách nhiệm. Các tín hữu cần phải làm chứng cho những giá trị nhân bản và tin mừng vốn gắn liền với sinh hoạt chính trị. Vị giáo hoàng không ngừng lên tiếng tố cáo các bất công và bên vực cho các quyền cơ bản của con người đã luôn trấn an chúng ta. Đừng sợ hãi. Đừng sợ sống cho sự thật. Đừng sợ lên tiếng tố cáo các bất công, cũng như đòi hỏi công lý cho mọi người. Chúng tôi xin tạm ngưng Mục Công giáo và Nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày vừa qua, báo chí tại Đài Loan và Việt Nam đã đăng tải câu chuyện hội ngộ ly kỳ của một người phụ nữ Việt Nam với người cha ruột của mình ở Đài Loan. Hôm thứ Ba vừa qua, cảnh sát Đài Loan cho biết một phụ nữ Việt Nam tên là Trần Thị Khang, 40 tuổi, đã đến Đài Loan hồi tháng 6 năm 2004 và chăm sóc cho người vợ đau yếu của một cụ ông 77 tuổi ở Đài Bắc. 7 tháng sau đó, cụ bà qua đời và chị Khang phải chuyển sang một gia đình khác tại Kim Môn. Cảnh sát cho biết sau đó chị Khang đã tìm đến cảnh sát và nhờ tìm giúp một chiếc nhẫn và một bức ảnh mà có lẽ chị đã bỏ quên tại nhà người chủ cũ. Cảnh sát đã đến nhà người chủ cũ của chị để hỏi xem ông có giữ chiếc nhẫn và bức ảnh ấy không. Sau khi tìm thấy những thứ ấy, người chủ cũ của chị Khang đã sửng sốt khi biết rằng chiếc nhẫn có ghi khắc ba chữ Thái Hán Triều và bức ảnh chính là những kỷ vật mà ông đã tặng cho người yêu của ông khi hai người gặp nhau ở Hồng Kông hồi năm 1967, trước khi cô trở về Việt Nam thăm người mẹ đang đau yếu. Ông Thái Hán Triều liền vội vã bay đến Kim Môn và tìm đến nơi giúp việc mới của chị Khang. Ông đã òa khóc lên khi gặp lại chị, bởi vì chị chính là con gái của ông. Ông Triều nói trong tiếng khóc như sau: cuộc đời thật như một vở kịch, tôi không hề biết rằng mình có một người con gái. Ông Triều cho báo chí biết, vì chiến tranh Việt Nam trong những năm 1970, ông đã mất liên lạc với người bạn gái Việt Nam. Sau đó, ông đã từ Hồng Kông trở về Đài Loan và luôn nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại cô. Về phần mình, chị Khang nói rằng chị chỉ biết mình có người cha ruột ở Đài Loan và đúng ngày cưới của chị khi chị được 21 tuổi. Người mà chị vẫn gọi là mẹ thật ra là dì của chị. Người dì cho chị biết rằng mẹ đẻ của chị đã qua đời 2 tháng sau khi chị chào đời tại miền Bắc Việt Nam, và để con lại cho người em gái săn sóc. Chính người dì đã trao cho chị Khang chiếc nhẫn và bức ảnh của ông Thái Hán Triều, người cha đẻ của chị. Từ đó, chị Khang quyết định đi tìm người cha của mình. Năm 2004, chị đã đến Đài Loan, và chị không ngờ rằng ông chủ mà hàng ngày chị ra vào gặp mặt lại chính là người cha ruột của mình. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc hội ngộ giữa người cha Đài Loan và người con Việt Nam trên đây quả là một câu chuyện ly kỳ. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng kể cho chúng ta một câu chuyện hội ngộ ly kỳ không kém. Cũng vẫn chuyện người con lên đường đi tìm cha. Chỉ khác một điều là trong Tin Mừng, chính người cha biết mình có một người con đã bỏ nhà ra đi, và ngày đêm mòn mỏi đợi trông người con trở về. Trong bức tranh có tựa đề Sự Trở Về Của Người Con, danh họa Rembrandt của Hòa Lan đã kéo sự chú ý của chúng ta về hình ảnh của người cha già, có lẽ vì trông con trở về mà mắt đã ra mù lòa. Với rất nhiều chi tiết trong bức tranh được nhà tu đức học nổi tiếng là cha Henry Nouwen, cũng người Hòa Lan, làm nổi bật, danh họa Rembrandt đã đưa chúng ta đi vào tình yêu nhiệm màu vô biên của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta bằng một tình yêu khôn tả. Mỗi người chúng ta có một chỗ đứng độc nhất vô nhị trong trái tim của Thiên Chúa. Đó là chân lý nền tảng mà Chúa Giêsu muốn mặc khải cho chúng ta qua câu chuyện người con hoang đàn trở về nhà cha. Với sự hiện diện của người anh cả trong câu chuyện, Chúa Giêsu cũng muốn nhắc nhở chúng ta rằng, vì tất cả chúng ta đều có chung một người cha, cho nên chúng ta cũng là anh em với nhau. Nhận ra và yêu thương mọi người như anh em của mình, đó là thách đố nền tảng nhất trong đời sống đức tin của chúng ta vậy. Lạy Chúa là cha chúng con, xin cho chúng con luôn cảm nhận được tình Chúa yêu thương chúng con, và cho chúng con cũng luôn biết đáp trả lại tình yêu của Chúa bằng chính tình yêu chúng con dành cho mọi người anh em chúng con.
Trên cao Chúa âm thầm nhìn con đầy âu yếm, sao con vẫn hững hờ? Vì đời con tội lỗi mà Chúa luôn chờ con. Mong con sẽ quay về bên tình yêu Chúa, cho con sống an bình vì tình yêu Thiên Chúa dắt dìu qua tháng năm. Tâm tư những vui buồn, cuộc đời bao gian khó, nguyện Chúa luôn chờ che. Dâng lên Chúa thiên đình, đời con nhiều sai lỗi, xin thương xót giao hòa, vì tình yêu Thiên Chúa chính nguồn ơn thứ tha. Tình yêu thương bao la, Ngài ban cho riêng ta, ngàn đời xin hát ca, ca tụng Chúa thiên tòa. Tình yêu thương bao la, Ngài ban cho riêng ta ngàn năm không vui ba.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.